siêu cấp hoàng kim thủ. Chương 849, bức họa hai mặt, góc truyện audio.com. Lý Dương, việc này là như thế nào? Nhìn từng lớp giấy của bức họa từ từ được bóc ra, Vương Dai Dai mở to đôi mắt đẹp ra nhìn, trông càng đáng yêu. Lưu Cương cũng đi tới, tạm thời để cà phê sang một bên. Lý Dương không ngoái đầu lại, khẽ nói, đừng gấp, một lúc nữa các ngươi sẽ biết thôi. Lớp giấy này không dễ lộ, nếu không thì cũng đã không giấu được nhiều người trong nhiều năm như vậy mà không bị phát hiện. Lý Dương tiếp tục nhằn, không dám dùng sức quá mạnh, phòng trừ làm tổn hại đến bức họa. Lưu Cương vẫn là ngồi im lặng một bên, nhìn kỹ từng động tác của hắn. Y không kinh ngạc giống Vương Dai Dai, vì thời gian y theo Lý Dương hơn Vương Dai Dai rất nhiều, biết rằng Lý Dương rất cẩn thận, thường có thể phát hiện ra những thứ mà người khác không phát hiện ra được. Sau khi tờ giấy phía sau bị bóc ra, phía dưới hiện ra một ít hình vẽ, một bức tranh giống như mặt trước. Bây giờ hình ảnh đó vẫn còn chưa rõ, nhìn bức họa này, Vương Dai Dai lại há hốc miệng, cuối cùng lại không dám hỏi gì. Nhìn Lý Dương tự ý bóc bức họa ra như thế này, nhìn thế nào đều cảm thấy giống như đang phá hoại nó vậy, nhưng Vương Dai Dai biết là không phải, Lý Dương làm như vậy chắc chắn có dụng ý của hắn, chỉ là bây giờ cô ta vẫn chưa rõ mà thôi. Lý ca, đây là mặt sau của bức họa, Lưu Cương đột nhiên nói, Vương Dai Dai ngẩn ra một lúc vội vàng chăm chú nhìn vào bức họa. Phía sau mờ mờ hiện ra hình vẽ, mới bắt đầu Vương Dai Dai cũng đã trở thành mặt sau của bức họa rồi, màu sắc trong suốt hiện ra, vì vậy mới có cảm giác Lý Dương đang phá hoại bức họa cổ. Bị Lý Cương thức tỉnh như vậy, sau khi nhìn kỹ lại Vương Dai Dai cũng phát hiện ra, hình vẽ trước mắt tuy không rõ, nhưng tuyệt đối không phải là hình thị nữ mà bọn họ mới nhìn thấy, mà ngược lại càng giống núi non, hoa lá, chim chóc hơn. Vương Dai Dai ánh mắt lóe lên, trực tiếp nói, lẽ nào trong bức họa này còn có bức họa khác? Trong tranh có tranh, mặt sau bức họa của Cửu Anh có, sẽ là tranh của ai? Lưu Cương cũng nói theo, trên mặt y đầy kinh ngạc, trong mắt còn có chút nóng lòng. Theo Lý Dương lâu như vậy, y không hiểu việc ký kết nhưng cũng biết một chút kiến thức cơ bản thông thường, cũng biết địa vị của Cửu Anh trong giới thư họa. Cửu Anh đã là người thầy đứng đầu rồi, tranh của ông có dấu bảo bối, điều này thì Lưu Cương thật chưa dám nghĩ tới. Trí tưởng tượng của các người thật phong phú, Lý Dương cười ha ha nói tiếp. Đây đích thực là trong tranh có tranh, rốt cục là như thế nào, một lúc nữa có kết quả sẽ biết ngay thôi. Trong tranh có tranh, nghiêm túc mà nói thì không phải như vậy. Bức họa này chính xác là một bức họa hai mặt, một tờ giấy, hai người vẽ, mặt chính, mặt phụ đều có. Hiện tượng này là vô cùng hiếm thấy, giấy vẽ sau khi thấm mực cơ bản không thể vẽ thêm được nữa, sẽ ảnh hưởng tới mặt vẽ kia trừ phi là loại giấy đặc biệt dày. Giấy vẽ trước mắt tuy dày, nhưng vẫn chưa tới mức độ như vậy. Điều này cho thấy, bức họa này là hai người cùng lúc vẽ hai mặt, chỉ có như vậy mới có thể lưu lại được tranh của hai người trên cùng một tờ giấy được. Người có thể cùng Cửu Anh cùng lúc vẽ tranh không nhiều, lại có thể khiến hai người cam tâm tình nguyện cùng lưu bút vẽ của mình trên cùng một bức họa lại càng hiếm, nghĩ một lúc thấy người vẽ mặt sau bức tranh này hầu như rất bằng lòng. Đường Bá Hổ, Văn Chính Minh, Trầm Châu, cũng chỉ có người thiên môn tứ kiệt như Cửu Anh mới có tư cách. Góc truyện audio.com Này, toàn bộ tờ giấy vẽ mỏng ở mặt sau đều đã bị Lý Dương bóc xuống hết. Khẽ thở ra một tiếng, Lý Dương cẩn thận để tờ giấy đã bóc sang một bên, lại trở về phòng lấy một chiếc bàn chải mềm nhỏ chưa dùng qua, nhẹ nhàng trà lên mặt sau bức họa. Mặt sau tờ giấy vẽ hình như có một lớp thứ gì đó không ngừng bị bàn chải chải mất mà mặt dưới bức họa cũng trở thành càng ngày càng rõ hơn. Chim chóc núi non. Vương Dai Dai nhìn ngẩn ngơ chỗ vừa bị bàn chải chải ra có hai con chim đang vui sướng bay trên bầu trời, phía dưới lộ ra góc một ngọn núi, bất luận là chim hay là núi, trong bức họa hình vẽ rất chân thực. Lúc này, hai người không hiểu biết lắm về thư họa như Vương Dai Dai và Lưu Cương đều cảm nhận bức họa bên dưới thông qua một loại linh khí khác nhau. Loại linh khí này không nói ra được nhưng nó khiến người ta thấy rất thoải mái. Lý Dương từ từ chải, trong lòng cũng có chút kích động. Tranh hai mặt bản thân người vẽ đã rất khó khăn rồi, để hoàn thành quả không dễ, những họa sĩ thông thường đều không thể làm được như thế này, chứ đừng nói đến bậc thầy về thư họa. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một bức cổ họa hai mặt hơn nữa, đây lại còn là một tác phẩm do hai bậc thầy về thư họa cùng vẽ, hai người đều là những họa sĩ nổi tiếng, bất cứ tên tuổi người nào được truyền ra ngoài đều có thể làm chấn động giới siêu tầm tranh. Cùng với làn sóng những động tác chải không ngừng của Lý Dương, bức họa bên dưới ngày càng hiện rõ nhiều hơn, càng có nhiều chim chóc trong tranh hiện ra. Đây là cái gì? Vương Dai Dai đột nhiên kêu lên một tiếng, Lý Dương chải làm lộ ra một cái đầu chim rất to, chỉ nguyên cái đầu của con chim thôi đã to hơn những con chim khác rồi, hơn nữa, cái đầu chim này lại vô cùng đẹp đẽ cao quý. Phượng Hoàng, Vương Dai Dai mở to mắt không đợi Lý Dương trả lời, đã tự mình nói nhỏ một câu. Cái đầu chim to lớn này, đích thực là giống Phượng Hoàng, bức họa bên dưới được trải lộ ra càng nhiều, hình dáng nó càng rõ, hình dáng Phượng Hoàng càng hiện ra rõ ràng, chính xác hơn. Vương Dài Dài trong lòng có chút động, lập tức ngoái đầu, lặng nhìn Lý Dương, hỏi nhỏ. Lý Dương, đây là Bách Điểu Triều Phượng đồ trăm con chim cùng hướng về Phượng Hoàng, Bách Điểu Triều Phượng, đừng nói là Vương Dài Dài, chính Lý Cương lúc này cũng nhìn ra con Phượng Hoàng và những con chim nhỏ trên một nửa bức họa này đã hiện ra quá rõ ràng rồi. Bách Điểu Triều Phượng đồ cũng đích thực là một bức họa nổi tiếng, Lý Dương dừng trải lại, nhìn Vương Dài Dài gật gật đầu. Hai người Vương Dài Dài, Lý Cương tim đập có chút nhanh, Bách Điểu Triều Phượng đồ không chỉ có một người đã vẽ qua, nhưng muốn vẽ ra bức nổi tiếng nhất chỉ có một người. Người này chính là Đường Bá Hồ, vừa đúng sống trong cùng một thời đại với Cửu Anh, nhiều hơn Cửu Anh 10 tuổi. Hai người cùng vẽ tranh cũng không phải không có khả năng, huống hồ trên bức họa của Cửu Anh vốn dĩ đã có đề bút của Đường Bá Hồ rồi. Nhìn Vương Dài Dài và Liêu Cương kinh ngạc như vậy, Lý Dương khẽ cười tiếp tục trải, làm lộ ra hoàn toàn bức cổ họa bị ẩn giấu. Hôm nay, lúc chiếu bức họa dưới hình ảnh ba chiều hắn đã phát hiện ra trong này có dấu bí mật gì đó, vì vậy phản ứng còn mãnh liệt hơn hai người kia. Bức họa hai mặt này, đích thực là do Cửu Anh và Đường Bá Hồ cùng vẽ, mặt chính vẽ cung đình thị nữ đồ của Cửu Anh, mặt sau chính là bức họa nổi tiếng Bách Điểu Triều Phượng đồ của Đường Bá. Góc truyện audio.com, Hồ, hai mặt này, hai người cùng lưu lại đề bút, bên bức của Cửu Anh là một bài thơ của Đường Bá Hồ, còn mặt bị giấu sau tranh lại là một đoạn văn của Cửu Anh, miêu tả quá trình hai người cùng vẽ tranh. Lý Dương trải tiếp, Vương Dài Dài và Liêu Cương đều không nói gì, hai mắt đều nhìn chằm chằm vào bức cổ họa hiện ra ngày càng rõ bên dưới. Sau 5, 6 phút Lý Dương khẽ bỏ bàn trải xuống, thổi lên mặt bức họa. Mặt bức họa lúc còn gắn kết với tờ giấy vẽ đều đã bị Lý Dương trải đi đa số rồi, nhưng lớp bụi phủ trên mặt bức họa lâu như vậy, vẫn cần phải tiến hành sửa lần nữa. Lần sửa này đối với bức họa vốn dĩ không có bất cứ ảnh hưởng nào, sẽ không ảnh hưởng đến giá trị của nó. Nhìn bức Bách Điểu Triều Phượng đồ trước mặt vẫn còn mờ mờ, Lý Dương lại bắt đầu thổi. Đây chính là thu hoạch lớn nhất ngày hôm nay của hắn. Đường Bá Hồ, Cửu Anh cùng trên một tờ giấy vẽ vẽ tranh, hơn nữa còn cùng lưu đề bút, bức họa này cũng trở thành hai bức. Nhưng hai bức này không phải là những bức họa đơn giản, bình thường. Chúng kết hợp cùng nhau sinh ra một năng lượng đủ để khiến vô số người bị sốc. Bức họa này vốn dĩ có thể có giá trị tới 4, 50 triệu nhân dân tệ, nay thêm bức Bách Điểu Triều Phượng đồ của Đường Bá Hồ nữa, thì nó đã không còn có thể dùng chục triệu làm đơn vị tính nữa, còn về việc nó có giá trị bao nhiêu, không ai có thể tính ra được. Chỉ có bán đấu giá, hoặc ở trên thị trường mới có thể biết được giá trị thật của nó. Nhưng nếu bán đấu giá hoặc để trên thị trường, cũng không chắc có thể đưa ra giá trị đích thực của nó. Đây là bức họa độc nhất vô nhị, Đường Bá Hồ và Cửu Anh cùng vẽ tuy không sánh bằng tranh trong nước của Tôn Sư Ngô Đạo Tự, nhưng trong giới bậc thầy, hầu như không có ai sánh bằng. Lý Dương thưởng thức kỹ trên dưới bức cổ họa trước mặt. Dưới hình ảnh ba chiều, bức họa đã bị hắn xem qua mấy lần, nhưng cảm giác phân tích vật chất toàn bức họa trong hình ảnh ba chiều, và dùng mắt thường nhìn hoàn toàn là hai sự khác biệt. Dùng mắt thường để nhìn, mới có thể có cảm nhận thực sự được chiêm ngưỡng tranh. Bức Bách Điểu Triều Phượng đồ này, động tác của mỗi một con chim nhỏ trên tranh đều không giống nhau, truyền thần nhất chính là mắt của chúng, trong mắt mỗi con chim đều đại diện cho một loại tư tưởng khác nhau. Có con chim ngẩng đầu kiêu hãnh cung kính nhìn con Phượng Hoàng đứng trên cao, trong mắt nó chỉ có sự tôn thờ vô cùng, dường như chỉ cần Phượng Hoàng hạ lệnh, dù cho trước mắt có là rừng đao biển lửa nó cũng sẽ không từ mà xông pha. Còn có một số con chim cúi thấp đầu, không động đậy, giống như là thuộc hạ trung thành nhất đang lắng nghe nữ vương. Ngoài ra, phía xa xa còn có những con chim cầu vồng càng đặc sắc hơn, vươn cái cổ dài về phía trước như là đang khẽ gật gù. Biểu hiện của chúng càng giống như đang vui đùa, không để tâm cái gì, hai cánh đập đập thể hiện một niềm tự hào thần thái phong phú, như là chỉ cần Phượng Hoàng nói xong một câu chúng liền gật đầu bay đi. Hình thái mỗi con chim không giống nhau, nhưng đều có khí chất và tư tưởng đặc thù của mình. Đây chính là ý cảnh, bậc thầy chỉ có thể có cảm nhận, không thể có ý cảnh truyền đạt bằng lời. Bách Điểu Triều Phượng đồ của Đường Bá Hồ xứng đáng là tác phẩm nổi tiếng mọi thời đại, nhìn những con chim khác nhau trên bức họa, Lý Dương dường như cũng đang tới ngọn núi này, ở giữa những con chim đó. Tranh rất, góc truyện audio.com, đẹp, Lý Dương nhịn không được tán thưởng một tiếng, hắn đối với phương diện tranh chữ vẫn còn nông cạn, có thể khiến hắn cảm mộ sâu như thế này, có thể nghiệm mạnh mẽ như thế vậy thì bức họa này tuyệt đối có thể nói là tuyệt phẩm. Thậm chí ở một mức độ nào đó, còn đẹp hơn bức họa của Cửu Anh ở mặt bên kia. Bức họa này cũng có thể là cố ý bị giấu đi, trong quan niệm của thế gian, giấu đi thì nhất định là tốt, vì vậy mới bị lộ ra Cửu Anh ở mặt chính, mặt sau là đường bá hổ. Đích thực là tranh đẹp, chính là đối với Liêu Cương và Vương Giai Giai bất động, lúc này cũng gật gật đầu đồng tình, bức họa này bọn y cũng nhìn ra không ít thứ, thực sự là một bức họa đẹp, bất luận người hiểu hay không đều bị thu hút mất. Cách chương.